khi thấy họ chết cho mình cũng xót xa, rồi mình cũng hối hận, mình nói chà, cái thân này cũng mỏng manh quá, phải ráng làm lành làm phước tu hành gì chứ để mai mốt mình cũng chết. Nghĩ như vậy, nhưng mà nghĩ chừng mấy bữa rồi quên. Nghĩ vậy thì khái thấy người ta chết, chúng ta cũng xót xa, rồi chúng ta cũng hối hận. Nghĩ tới thân phận của mình, chúng ta cũng muốn làm sao cho nó vươn lên, nhưng mà nhớ chuyện dài bỏ hôn cái rồi quên, phải không? Rồi lâu lâu gặp người khác chết thì mình cũng nhớ, rồi cũng xót xa vậy, rồi ít bữa cũng quên. Cho nên cái hiểu biết của chúng ta nó nông cạn, cho nên chứng kiến những cái đau khổ đó chúng ta không có bị dai dứt, không bị nó là dài dò nhiều. Còn với Thái tử thì Ngài không phải như chúng ta, Ngài vừa thấy cảnh đó rồi Ngài không kham, Ngài không chịu nổi, Ngài không chấp nhận chúng ta phải cứ sanh già bệnh chết mãi, mà phải làm sao tìm ra manh mối thoát ly được cái sanh già bệnh chết. Cái đó là cái Ngài thắc mắc. Như chúng ta thấy người này già, người kia bệnh, người nọ chết, thấy như vậy rồi hay như vậy, rồi mình biết thân phận mình rồi cũng già cũng bệnh chết, mà rồi mình cũng cam chịu, phải không? Bất khả kháng, coi như chuyện đó là chuyện bất khả kháng. Nhưng mà sự thật không phải vậy, có thể kháng được, mà tại vì chúng ta yếu đuối, chúng ta không có cái khả năng siêu thoát như Ngài, cho nên là chúng ta cam chịu. Với Phật thì Ngài không chịu nổi, do đó cho nên Ngài quyết định phải đi tìm một lối thoát, tìm cho ra một con đường thoát ly sinh già bệnh chết, chứ không phải chấp nhận như vậy. Thì quý vị thấy, từ muôn ngàn đời, bao nhiêu chúng sinh, ai cũng như ai đều chấp nhận sinh ra rồi lớn lên có đôi bạn, rồi có sống trong gia đình được êm ấm thời gian nào đó, rồi cái già yếu, rồi bệnh hoạn, rồi chết. Ông chúng ta như vậy, ông bà chúng ta như vậy, cha mẹ chúng ta như vậy, rồi chúng ta cũng như vậy, rồi con cháu chúng ta cũng như vậy, phải không? Lớp người trước, lớp người kế, lớp người hiện tại, lớp người sau đều như vậy hết, mà ai nấy đều chấp nhận. Cái đó là cái thông lệ, rồi cũng không có buồn phải lo phải nghĩ gì. Nhưng với Đức Phật, Ngài thấy như vậy, Ngài thấy người ta tại sao chấp nhận dễ dàng, không có thể biến cải, không có thể thay đổi được cái sự sanh già bệnh chết đó hay sao? Cho nên cái chủ yếu Ngài đi tu là Ngài thắc mắc về vấn đề đó, Ngài phải làm sao tìm ra giải quyết được vấn đề sanh già bệnh chết. Cho nên nói rằng giải quyết được vấn đề sanh tử, nói gọn là sanh tử. Tại sao chúng ta phải chấp nhận luân hồi sinh tử? Chứ luân hồi tức là từng lớn cứ chết rồi sống, sống rồi chết, sanh ra rồi chết, chết rồi sanh ra, cứ như vậy thì gọi là chấp nhận luân hồi. Còn Ngài không chấp nhận, cho nên Ngài mới quyết định tìm ra manh mối của luân hồi sinh tử, coi từ đâu, phát nguồn từ đâu và tại sao. Do đó mà Ngài đi tu. Thì trong cái cuộc sống của một vị hoàng tử trong cung vua, có vợ đẹp, con xin dân danh không đủ ràng buộc Ngài. Khi mà Ngài đã chứng kiến được cái sự sinh già bệnh chết đau khổ như vậy, Ngài nhất định cắt đứt, rời bỏ hết để đi tìm ra manh mối sinh già bệnh chết. Nếu Ngài tìm không được thì có lẽ là Ngài sẽ chết luôn trong rừng, chứ Ngài cũng không trở về. Do đó cho nên Ngài mới đi tu. Thì như vậy chúng ta thấy cái nguyên nhân của Thái tử đi tu là vì giải quyết vấn đề sinh tử. Đó. Rồi thì sau khi Ngài đi tu, trong đây có kể rõ, trước hết Ngài ra vào rừng, Ngài tìm học đạo, trải qua 11 năm học đạo và khổ tu, tức là 11 năm trời, nghe một vị tu tiên nào có tài, có đức, Ngài đều tìm tới để học. Và Ngài tu khổ hạnh 5 năm trời, nhưng rốt cuộc rồi Ngài thấy chưa giải quyết được vấn đề sinh tử, Cho nên 49 ngày đêm tọa thiền với cội Bồ Đề, đến cái thứ đêm thứ 49 bỗng nhiên Ngài hoàn toàn giác ngộ. Đó. Thì Ngài hoàn toàn giác ngộ là giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ được cái mà Ngài thắc mắc, Ngài tìm đó. Phải không? Ngài đương thắc mắc, Ngài tìm mà giải quyết chưa được. Bây giờ Ngài tìm ra thấy được nó thì gọi là giác ngộ. Mà khi giác ngộ được vấn đề đó gọi là Ngài thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. À. Thì như vậy, sau khi giác ngộ rồi, tất nhiên chúng ta nói là Ngài giác ngộ được vấn đề sanh tử. Nói như vậy thì tất cả quý vị nghe, mình cũng không biết Ngài giác ngộ thế nào. Thì đây, chúng ta căn cứ ở trên cái lời dạy sau khi giác ngộ của Ngài, thì chúng ta mới thấy rõ cái chỗ giác ngộ cao siêu của Phật. Ngài thấy rõ manh mối lôi cuốn con người trôi lăn trong dòng sanh tử, và biết tột cùng con đường giải thoát sanh tử. Đó là cái chỗ giác ngộ của Ngài. Nghĩa là Ngài đương thắc mắc tại sao mà con người phải luân hồi sanh tử, và làm sao thoát ly cái luân hồi sanh tử đó. Hay là nói cách khác gọn hơn là tại sao con người phải sanh ra rồi già rồi chết đi, rồi cứ như vậy mãi mãi. Đó. Bây giờ làm sao thoát ly được cái tâm và khỏi bị già bệnh chết. Đó. Thì khi mà Ngài tìm ra được nguyên nhân đó, thấy tạo cùng rành rẽ như vậy thì gọi là thành Phật. Khi thành Phật đó gọi là được cái trí biết tất cả loại, gọi là nhất thiết chủng trí. Đó. Tức là cái trí biết tất cả. Nói như vậy thì có nhiều người họ lại có nghi thế này. Họ nói rằng Đức Phật được tất cái trí biết tất cả, thì tại sao mà hồi xưa, đây là có một ít người là nghi vậy, nói được Đức Phật được cái nhất thiết chủng trí, tức là biết tất cả loại, mà tại sao hồi Đức Phật Ngài giác ngộ rồi tới bây giờ hơn 2000 năm mà không nghe Ngài phát minh những cái gì như là điện tử, nguyên tử gì gì chẳng hạn. Bây giờ nhờ các khoa học người ta phát minh được, còn Phật là số phát minh. Thì đây tôi xin trả lời cho quý vị thấy, bởi vì cái đối tượng của Đức Phật đi tu hay là tìm kiếm là gì? Là con người. Phải không? Vì Ngài nhấn thẳng vì con người mà đi tu, vì con người mà tìm kiếm. Cho nên khi mà tìm kiếm đó là tìm kiếm cho ra được manh mối tại sao con người phải lăn trong sanh tử luân hồi, và làm sao thoát ly sanh tử luân hồi. Vì vậy mà khi tìm được thì thấy rõ được cái đó là cái cội nguồn. Còn những cái chuyện ở bên ngoài như là vũ trụ không gian mà này kia đó, thì những cái đó là những cái không quan trọng đối với Ngài. Vì Ngài lấy con người làm cái đối tượng để Ngài khảo cứu, Ngài tìm kiếm. Cho nên bây giờ hỏi sao Ngài không phát minh cái kia, tuổi đâu phải cái chỗ Ngài nhóm. Phải không? Còn khoa học người ta nhóm về không gian, nhóm về vật chất, còn Ngài nhóm về con người. Đó. Nhưng mà thưa hợp tất cả quý vị nghĩ, ở trên thế gian này vũ trụ và con người, thì như vậy vũ trụ là quý hay con người là quý? Nếu không có con người thì vũ trụ thành cái gì? Thành vô nghĩa. Phải không? Là sở dĩ mình phân biệt vũ trụ này kia cái nọ là vì con người. Do có con người mới chia ra thời gian, phân ra không gian, rồi mới giải thích cái này cái nọ, mới tìm cái này cái kia trên thế gian này. Nếu không có con người thì vũ trụ cũng là vũ trụ chứ không có nghĩa gì hết. Như vậy con người mới là cái mục đích tối thượng ở trong cuộc sống này. Do đó cho nên Đức Phật Ngài chủ yếu là tìm nơi con người, biết rõ được con người, mà nhất là biết được nguyên nhân thoát ly sinh tử. Cái đó mới là cái trên hết. Do đó cho nên Ngài không buồn phải nói đến những cái gì thuộc về không gian hay thuộc về vũ trụ, mà chỉ nói thẳng vào con người. Cho nên những bộ kinh A Hàm đó, như Trung A Hàm có bài kinh Tiễn Dụ, có một vị tỳ kheo tới hỏi Phật, nói rằng cái thế giới này là hữu biên hay là vô biên? Nó hữu cùng hay vô cùng? Xin ngài giải cho con nghe. Rồi Đức Phật ngài liền trả lời sao? Ngài nói rằng giả như có người bị mũi tên độc bắn vào trong người, khi đó có người lại mổ và đem mũi tên độc ra, nhưng anh khoan, không cho mổ. Ông phải nói thì coi cái mũi tên này do ai bắn lại đây, người đó tên gì, họ gì, ở đâu, rồi phải nói cho tôi nghe thì coi mũi tên này là bằng gì, là bằng cây gì, rồi mũi tên đó từ xứ nào, lấy cây ở đâu, vân vân, cho tôi hiểu hết rồi sẽ nhổ mũi tên sao. Thì Phật nói, ông nghĩ cái người đó họ có đủ thì giờ để nghe hết những manh mối đó, hay là họ chết trước khi họ nghe những điều đó? Bởi vì tên độc nó ngấm vô lá thì chết rồi, mà chờ nghe hết những cái đó thì khi đó anh đã chết mất rồi, còn đâu mà nghe, còn đâu mà cứu được. Thì cái vấn đề then chốt hết, bị mũi tên độc thì giờ lo nhổ tên độc ra, khử độc cái đã, rồi chuyện biết là biết sao. Cũng như vậy Phật nói, cái điều then chốt là hiện giờ cái gì làm chúng ta phải luân hồi sinh tử, cái gì để thoát ly sinh tử, chúng ta phải giải quyết được cái đó, rồi vũ trụ không gian người ta chúng ta giải quyết sao. Còn cái này không chỉ giải quyết mà lo giải quyết những cái kia thì rốt cuộc là bâng quơ, mình chưa xong gì hết, mình chết mất. Rồi cứ như vậy đó, uổng một đời, phải không? Không đi tới đâu hết. Đó là như vậy thì chúng ta mới thấy đạo Phật là thiết thực hay là huyền ảo diễn dông. Phật nhóm vấn đề thiết thực nhất, phải không? Giải quyết cái gần nhất, cái này giải quyết được rồi thì những cái kia mình mới nói tới. Chứ cái này chưa giải quyết được mà nói chuyện gì đâu đâu chứ vô ích. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái chủ yếu của đạo Phật là phải giải quyết vấn đề con người. Chúng ta hiện giờ đang an ổn, vui sướng hay là đang đau khổ? Chúng ta đang bị vô thường thiếu đốt hay là chúng ta được tự tại giải thoát? Cứ nhìn lại mình đi, rồi nếu mình đưa thấy mình là khổ thì phải giải quyết cái đau khổ đó đã. Chứ còn tại sao bây giờ lo hiểu chuyện gì đâu đâu trên trời dưới đất, phải không? Thiếu cái thiết thực. Chủ trương đạo Phật không chịu nói chuyện gì quyền áo hay là xa xôi hết. Đó là tôi nói cái phần giác ngộ tổng quát cho quý vị biết. Bây giờ chứng minh những điều giác ngộ đó thì đây, Phật chỉ nguyên nhân đưa con người vào đường sanh tử và manh mối giải thoát sanh tử một cách rõ ràng là 12 nhân duyên: vô minh duyên hành cho đến sanh duyên lão tử. Đây là vòng tròn nối tiếp triền miên trong sanh tử. Muốn giải thoát sanh tử tức là vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì lão tử diệt. Thế là vòng sanh tử rã rời. Nhìn vào 12 nhân duyên, chúng ta thấy vô minh là chủ động của sanh tử, tiêu diệt vô minh là đầu mối giải thoát sanh tử. Đầu mối còn thì chi mạng ngọn ngành tiếp nối sanh trưởng, đầu mối diệt thì chi mạng ngọn ngành theo đó hết sạch. Thì ở đây chỉ cho rõ, nghĩa là Đức Phật nói kinh nhiều lắm, nhưng mà những cái bài kinh căn bản như là tứ đế, thập nhị nhân duyên là những cái bài kinh căn bản đó. Thì trong bài kinh căn bản này, Đức Phật như ở trên đã nói, ngài biết rõ nguyên nhân sanh tử luân hồi và biết rõ cái nguyên nhân thoát ly sinh tử. Thì nguyên nhân sanh tử luân hồi là cái gì? Đây Đức Phật chỉ rõ 12 nhân duyên, từ vô minh duyên hành, từ hành duyên thức, thức duyên danh sắc, tức là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, rồi trúc, thọ, ái, thủ, hữu, rồi sanh, lão, sanh, lão tử, đó. là 12 cái. Rồi 12 cái đó nó chia ra 3 đời: vô minh, hành, thức là thuộc về quá khứ, rồi danh sắc, lục nhập duyên danh đó là hiện tại, rồi tới ái thủ, thủ hữu, rồi tới sanh lão tử thì nó là vị lai, tức là cả 3 đời. Đúng ra giảng 12 nhân duyên này thì chúng tôi phải giảng trên bảng chia ra 3 thời cho quý vị thấy rõ: quá khứ, hiện tại, vị lai, nó cứ liên truyền như là một cái dòng xúc xích vậy, nó cứ cái dòng cái này liên cái kia, kia liên cái nọ. Mà cái đầu mối là vô minh. Vô minh là gì? Đó là cái đoạn sau tôi sẽ giải thích. Như vậy thì ngài thấy rõ cái manh mối để đưa chúng ta đi vào cái dòng sanh tử luân hồi đó, gọi là cái dòng luân hồi. Rồi cái nguyên nhân nào để gỡ dứt manh mối luân hồi đó. Thì như vậy trong 12 nhân duyên có chia ra làm hai chiều, gọi là lưu chuyển, tức là đi trong dòng luân hồi, và hoàn diệt, tức là đi ngược ra, ra khỏi luân hồi. Thì đi trong dòng luân hồi là bắt đầu có vô minh, rồi vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, đó là cứ dòng 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 luân hồi. Bây giờ muốn dứt cái dòng luân hồi đó thì dứt ngay cái vô minh, cho nên gọi là vô minh diệt, thì hành diệt, hành diệt thì danh sắc diệt, thức diệt, thức diệt là danh sắc diệt, duyên nhân, nó diệt hết cả 12 cái. Đó. Mà muốn diệt 12 cái thì gốc là diệt ngay cái vô minh. Đó. Thì như vậy quý vị thấy Đức Phật không phải nói suông, nghĩa là cái chỗ ngài thấy ngài ngộ được rồi, ngài đem ra ngài chỉ dạy rõ ràng tại sao chúng ta phải lưu chuyển sinh tử mà chúng ta không biết. Gốc từ vô minh. Vô minh, chữ vô là không, chữ minh là sáng. Không sáng là, không sáng nghĩa là gì? Thường thường nói không sáng tức là tối. Cũng như nói dốt, hay là ta không nói dốt, nó không biết chữ, không biết chữ tức là dốt cái gì, phải không? Không sáng tức là tối, tối tức là ngu si. Như vậy vô minh tức là cái mờ mịt, mê mờ tối tăm đó. Từ cái mê mờ tối tăm nó dẫn đi trong luân hồi sinh tử. Như vậy thì cái đầu mối sinh tử là vô minh, và cái đầu mối giải thoát sinh tử là dứt vô minh. Như vậy là chúng ta biết đại khái, rồi còn đoạn sau này sẽ giải thích thêm. Vô minh là gì mà có khả năng mãnh liệt như thế? Vô minh là không sáng, là mê lầm. Ngay nơi cuộc sống này mà không biết cái nào là giả dối, không nhận ra cái nào là chân thật, là vô minh. Giả dối không, giả không biết, thật không hai, quả tang là kẻ mê lầm. Đức Phật biết rõ những cái nào là giả dối, nhận chân cái chân thật, nên gọi là người giác ngộ. Được giác ngộ thì không còn vô minh, nên giải thoát sanh tử, đồng thời cũng có đầy đủ mọi diệu dụng mà người đời không thể biết hết, nên nói giải thoát bất cư nghì. Thế là ngài đã đạt được bản hoài trước khi phát nguyện đi tu, cũng chính là các thành quả viên mãn của bao nhiêu năm ngài khổ công đeo đuổi đó. Thì đây giải thích về vô minh. Vô minh là cái gì? Thì quý vị thấy vô minh là mê lầm, là không sáng. Tại sao nó mê lầm không sáng? Tức là hiện tại cái giả không biết, cái thật không hay, đó là mê lầm chứ gì, phải không? Tức là hoặc là nói mê, hoặc là nói lầm. Như quý vị ra ngoài chợ thấy bán 2-3 món đồ bằng kim khí để đó, là quý vị nhìn qua 2-3 thứ mà trong đó có đồ giả, đồ thiệt. Bây giờ mình nhìn không biết cái nào giả, cái nào thiệt, mình nhà mua cái giả mà tưởng là thiệt thì về ta nói sao? Nó chỉ mua lòng rồi, phải không? Mua lòng, lòng là sao? Bởi vì không biết, không phân biệt được giả thiệt. Giả không biết thiệt không hay, đó là lầm. Còn khi cũng vậy, ví dụ như khi mình hoặc là ngủ mơ mơ màng màng, rồi bỗng có nghe tiếng kêu, tiếng gọi tên mình, mình chổi mình dậy, dậy mà không biết tiếng đó là tiếng kêu trong mộng mà tiếng kêu lúc mình thức, rồi mình cứ mơ mà không biết tiếng đó là thực hay là hư, thì lúc đó gọi là gì? Nó cũng là trong cơn mê, phải không? Trong cơn mê cho nên không biết đó thật hay là hư. Chứ nếu mình tỉnh thì tiếng kêu đó mình biết nó là thật hay là hư liền. Sở dĩ mình không biết thật hư là tại vì lúc đó mình đương mơ mơ, đó là mê. Như vậy cho nên cái mê thì không phân biệt được thật hay giả. Cái mê lầm cho nên không biết cái này giả hay là cái kia thiệt, đều không nhận ra giả, không biết thật, thì đó là mê. Thì giờ tất cả thưa quý vị, ở đây quý vị là mê hay là người ngộ? Nếu người nào ở trong chúng này mà có ai khi ra đường có ai chỉ nói rằng cái cô này coi vậy mà mê ghê à, thì quý vị chịu không? Mặt mày tôi sáng sủa nhưng mà nó mê cái gì, phải không? Nhưng mà sự thật phải kêu có phải chúng ta là mê hay không? Cái điều đó tôi xin nói thật kỹ cho quý vị thấy. Cái chỗ này là cái chỗ mà phải giảng rất nhiều giờ, nhưng mà đây chỉ nói đơn giản một vài câu thôi. Như chúng ta hiện giờ ai cũng nghĩ thân mình đây là thiệt, thân tôi là thiệt, đó, ai cũng nghĩ như vậy hết. Bây giờ có người nói cái thân này là giả thì quý vị có dễ dàng chấp nhận hay không? Nói cái thân này là giả quý vị có dễ dàng chấp nhận hay không? Mình thấy nó thiệt 100%, mà người khác nói giả thì làm sao mình chịu nổi? Tự nhiên mình không bao giờ chịu. Nhưng mà hỏi chứ ngay cái thân này mình thấy nó thiệt, bây giờ phân tích thì nó thiệt hay giả? Nếu chia giả thân này do bốn thứ đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành, thì đất, nước, gió, lửa hợp lại